Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng các bạn đã đến với Radio Nông Dân, chuyên mục Nông Dân mới, và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình. Thưa các bạn, nói đến Ấn Độ, chúng ta thường nghĩ tới một quốc gia có đông dân số nhất thế giới, có nhiều tỷ phú kim cương nhất nhưng cũng có nhiều khu ổ chuột nhất hành tinh. Thế nhưng, Ấn Độ cũng là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển khá vượt bậc và là một trong những đất nước xuất khẩu lương thực nhiều nhất nhì trên thế giới. Để có được những thành tựu đó, những sáng tạo trong nông nghiệp của nông dân Ấn Độ đã góp phần không nhỏ. Trong số Radio Nông Dân ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với hai mô hình nông nghiệp vô cùng đặc biệt của hai nông dân tay ngang ở Ấn Độ. Đó là cựu giáo viên Rimai Bahais, 58 tuổi, đến từ Kollam, Kerala với mô hình trồng thanh long không cần đất, và anh chàng Ramhan Lodha, 18 tuổi, đến từ Rajasthan với sáng kiến diệt cỏ bằng năng lượng mặt trời. Họ đã thực hiện ý tưởng của mình như thế nào, hiệu quả ra sao? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Kollam, một thành phố ven biển thuộc bang Kerala miền Nam Ấn Độ, nằm dọc theo bờ biển Malabar. Thành phố này nổi bật không chỉ bởi vị trí địa lý mà còn bởi một câu chuyện đầy cảm hứng của bà Rehman Bahais, 58 tuổi, một nông dân đam mê trồng cây thanh long. Sau 38 năm đứng lớp với vai trò giáo viên dạy sinh học và sau này là hiệu trưởng của một trường công lập, bà đã nghỉ hưu vào năm 2022 và trở về quê hương. Bà không ngờ rằng đây lại là khởi đầu cho một hành trình đầy viên mãn trong thế giới nông nghiệp. Năm 2022, cùng thời điểm bà nghỉ hưu, mẹ bà qua đời, để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống của bà. Trong nỗi mất mát, bà đã tìm thấy sự an ủi trong việc trồng trọt các loại cây trái kỳ lạ trên sân thượng của gia đình. Chia sẻ cảm xúc của mình, bà Rehman Bahais cho biết: "Cha tôi mất khi tôi mới 15 tuổi và mẹ đã chăm sóc cả 13 anh chị em chúng tôi. Bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Sau khi mẹ mất, ngôi nhà trở nên trống vắng và tôi không còn ai chào đón mình khi trở về nhà nữa." Với nỗi cô đơn sâu thẳm, Rehman Bahais đã tìm thấy niềm an ủi trên sân thượng của nhà mình, nơi bà bắt đầu trồng cây và kết nối lại với thiên nhiên. Nhờ con trai, một bác sĩ luôn chú trọng đến sức khỏe, bà biết đến những lợi ích tuyệt vời của trái thanh long như giảm cholesterol và cải thiện thị lực. Điều này đã thúc đẩy bà bắt tay vào trồng loại cây trái này ngay trên sân thượng. Hiện tại, mỗi tháng bà thu hoạch khoảng 500kg thanh long được bán với giá 200 ruby trên 1kg, mang lại cho bà thu nhập khoảng 100.000 ruby mỗi tháng, tương đương với khoảng 30 triệu đồng tiền Việt Nam. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng thanh long chỉ phát triển tốt trong đất, nhưng Rehman Bahais đã dũng cảm thách thức quan niệm đó, bà đã áp dụng phương pháp trồng thanh long không cần đất. Giải thích về quyết định này, bà cho biết: "Tôi không có đủ đất trồng và việc vận chuyển đất lên sân thượng rất khó khăn, vì vậy tôi quyết định thử trồng thanh long không cần đất." Quyết là làm, bà đã trồng 100 cây thanh long bao gồm cả giống đỏ và vàng trong 50 thùng nhựa lớn và chỉ sử dụng phân hữu cơ làm từ các nguyên liệu tự nhiên. Bà Rehman Bahais chia sẻ cách chuẩn bị trồng đất rất tự nhiên của mình như sau: "Tôi sử dụng một lớp lá xanh, mùn cưa, vỏ gạo và phân trộn, thêm vào đó khoảng 100 gram bột xương để tạo hỗn hợp giàu dinh dưỡng. Tôi trồng 2 cây non trong mỗi thùng, hỗn hợp này cung cấp canxi và phốt pho rất cần thiết cho sự phát triển của cây." Nhờ sự kết hợp này, các cây thanh long của bà không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn cho ra quả đều đặn. Ngoài ra, bà cũng tự làm phân bón hữu cơ từ lá khô, chất thải thực vật và các thành phần như cá, tôm và vỏ cua để thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Từ việc trồng không cần đất, Rehman Bahais đã tìm ra một phương pháp bền vững và hiệu quả để nuôi dưỡng cây trồng mà không cần diện tích lớn. Bà tự hào rằng mọi sản phẩm thu hoạch đều được bán hết ngay trong ngày. Bên cạnh đó, bà cũng giữ lại một ít để gửi cho con trai, tiến sĩ Krishna Advai, người luôn háo hức nhận thanh long từ mẹ mình. Anh chia sẻ: "Mẹ tôi thể hiện tình cảm bằng cách gửi thanh long cho tôi qua đường bưu điện. Tôi thích nhất là thanh long mẹ tôi trồng, không chỉ vì nó là hữu cơ mà còn vì tình cảm của bà dành cho tôi. Tôi rất vui khi thấy mẹ vẫn hoạt động sau khi nghỉ hưu, mẹ tôi chăm sóc từng cây như thể chúng là con cái của bà vậy." Đối với Rehman Bahais, việc trồng cây không chỉ giúp bà vượt qua nỗi cô đơn mà còn mang lại niềm vui và năng lượng mới. Bà còn điều hành kênh YouTube GC World để chia sẻ kinh nghiệm trồng cây thanh long, truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Tôi đã 58 tuổi, nhưng cảm giác như mình mới chỉ 20. Mỗi ngày khi nhìn thấy khu vườn trên sân thượng nở hoa, mọi cảm xúc tiêu cực của tôi đều biến mất, bà nói với niềm vui sướng. Tạm biệt bà giáo nông dân Rema Baez, chúng ta đến với chàng thanh niên 18 tuổi có cái tên rất đặc biệt, Pramhan Lodha. Pramhan Lodha lớn lên giữa những cánh đồng rực nắng của Jalawa, bang Rajasthan của Ấn Độ. Chàng trai 18 tuổi này từ nhỏ đã thấm thía những khó khăn của người nông dân phải đối mặt khi chứng kiến cha mẹ mình làm việc cật lực trên cánh đồng mà chỉ thu lại được một khoản thu nhập rất ít ỏi. Từ đó, một khát khao cháy bỏng đã nhen nhóm trong lòng Pramhan làm gì đó để giúp đỡ cha mẹ và những người nông dân xung quanh mình. Ngay từ bé, niềm đam mê khoa học đã cuốn hút Pramhan. Cậu say mê với máy móc và các thí nghiệm, dành hầu hết thời gian để tìm tòi và sáng tạo. Cậu không bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi khoa học nào tại trường, luôn ấp ủ hy vọng tạo ra những sáng kiến mới mẻ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi cậu nhận thấy cha mình, ông Rajamra Lodha, ngày ngày vác trên vai chiếc máy bơm phun nặng để phun phân bón cho cây trồng. Cảnh tượng đó khiến cậu xót xa, nhất là khi cha cậu ngày càng gặp khó khăn trong việc này do tuổi tác, thậm chí là ông đã bị chấn thương ở vai. Quyết tâm giúp cha, Pramhan bắt tay vào việc chế tạo một chiếc máy có thể vừa phun phân bón vừa nhổ cỏ. Dù ý tưởng rất tuyệt vời, nhưng khó khăn tài chính lại là trở ngại lớn. Pramhan không muốn làm gánh nặng của cha mẹ, nên cậu bắt đầu tham gia các cuộc thi để kiếm tiền để thực hiện hóa ước mơ của mình. Sau nhiều nỗ lực, cậu đã chế tạo thành công một chiếc máy diệt cỏ chạy bằng năng lượng mặt trời, đa chức năng và thân thiện với môi trường. Chiếc máy của Pramhan có khả năng thực hiện 4 công đoạn quan trọng trong canh tác, đó là làm sạch cỏ dại, gieo hạt, phun phân bón và bón phân chuồng. Điều này giúp những người nông dân nhỏ với diện tích dưới 5 mẫu tiết kiệm thời gian và chi phí. Họ không còn phải thuê những chiếc máy đắt đỏ hay lao động thủ công tốn kém, giảm thiểu, đáng kể áp lực về mặt tài chính. Khi Pramhan nhớ lại cảnh ông mình nhổ cỏ thủ công, cậu nảy ra ý tưởng kết hợp công nghệ để cải tiến quy trình này. Cậu đã phác thảo nguyên mẫu đầu tiên và gửi dự thi giải thưởng Inspire do chính phủ tổ chức, giành được 10.000 rupee. Số tiền đó giúp cậu hiện thực hóa bản thiết kế ban đầu. Với một chiếc xe đạp cũ và sự giúp đỡ của thợ Hàn, Pramhan đã tạo ra một chiếc máy có thể gieo hạt và phun thuốc trừ sâu, thành quả đầu tiên của sự sáng tạo. Chiếc máy này đã được thử nghiệm ngay trên cánh đồng của cha cậu. Những người nông dân gần đó sau khi thấy hiệu quả của nó cũng muốn mượn để sử dụng. Pramhan nhận thấy tiềm năng của phát minh này nhưng không dừng ở đó. Cậu tiếp tục cải tiến thêm động cơ, pin và tấm pin mặt trời để chiếc máy hoạt động bằng năng lượng sạch. Đến khi tốt nghiệp lớp 12, Pramhan đã hoàn thành nguyên mẫu thứ 3 chiếc máy toàn diện với chi phí chế tạo chỉ 30.000 rupee. Cỗ máy của Pramhan không chỉ có thể nhổ cỏ và phun phân bón cùng lúc mà còn có thể điều chỉnh chiều dài gấp gọn dễ dàng và đi kèm với bộ sạc pin cùng bóng đèn để nông dân có thể làm việc vào ban đêm. Thiết kế thông minh, gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí, nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho những nông dân nhỏ lẻ với ngân sách hạn hẹp. Cha của Pramhan, người trực tiếp hưởng lợi từ phát minh của con trai, rạng rỡ nói: "Nó đã làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Những công việc thủ công tốn sức này chỉ cần một nút bấm." Niềm tự hào thể hiện rõ trong ánh mắt của ông khi kể về con trai của mình. Giải thưởng 100.000 rupee từ cuộc thi Ideas Lincoln Valley Challenge là cột mốc quan trọng tạo động lực lớn cho Pramhan tiếp tục hành trình. Câu chuyện về sự sáng tạo và lòng quyết tâm của Pramhan đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ người nông dân mà còn cho cả những bạn trẻ ở khắp nơi. Các bạn thân mến, câu chuyện đầy tính sáng tạo của những nông dân tay ngang tại Ấn Độ đã chứng minh rằng sự sáng tạo và quyết tâm có thể vượt qua mọi khó khăn, từ tuổi tác đến tài chính. Bằng việc áp dụng kiến thức khoa học và lòng đam mê, họ không chỉ cải thiện được cuộc sống gia đình mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người nông dân chân lấm tay bùn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số lần sau.